ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 13 tháng 5 năm 2023. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng ạ. Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe và tôi vui đó cô.
Dạ vui vì cô... Nam Phương giới thiệu chú là cho nó vui vui chú không chú?
Đó là một lý do. Lý do thứ hai nữa tôi vui nữa là cô đã đại diện đài 1160 AM chúc mừng đến ngày lễ Hiền Mẫu ngày mai thưa cô. Chúng ta đang thực hiện tuần thứ hai, cuối tuần thứ hai của tháng 5. Tháng 5 là tháng mà người Công giáo cũng như người Hoa Kỳ dành để kính nhớ đến người mẹ thân yêu của mình. Cô biết giá trị của một con người được nhìn nhận không phải là sự giàu sang, quyền quý, mà nó thể hiện qua chữ hiếu. Hiếu nghĩa với người cứ mang mình 9 tháng, rồi cho ăn đi học cho tới khi lên người. Không chỉ là cách trả ơn bậc sinh thành đã dành cho bản thân mình, mà còn là cách trả ơn cho mình trở thành một người có phẩm chất, có đạo đức và trí tuệ của một bậc thánh nhân. Đêm hôm qua tôi chuẩn bị chương trình, nhìn qua cửa sổ thấy trên trời muôn ngàn ánh sao thưa cô. Ngày hôm nay tôi lái xe đến đài, cũng biết bao nhiêu sinh hoạt trải qua con mắt tôi. Nhưng chắc chắn một điều, nhìn qua phòng vi âm của đài, chúng ta chỉ có một mặt trời. Và cũng như vậy, chúng ta chỉ có một người mẹ trên vũ trụ này, một kỳ quan tuyệt vời. Tôi chúc mừng cho những ai đang còn mẹ, hay những người như tôi, dù không còn mẹ, dù phải xa quê hương mẹ Việt Nam, nhưng lúc nào trong tình người vẫn nhớ đến mẹ. Chỉ có một mẹ và một quê hương. Và người khách mời của tôi chắc chắn sẽ cùng một tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Chúng con xin gửi lời chào đến phía bên kia biển thành phố Sài Gòn. Đẹp lắm Sài Gòn của con luôn luôn. Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, thưa thầy, nếu thầy Nguyên Lý nghe được con ạ. Cô Đăng Phương ơi, không biết đường dây của thầy còn hay không? Xin gửi lời chào đến Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, thưa thầy. Alo, dạ thưa thầy, Hòa Thượng nghe được con không, thưa thầy Nguyên Lý?
Dạ, có nghe được ạ.
không biết làm sao chúng ta mất đường dây liên lạc với nhau. Thầy đang ở Sài Gòn, thầy đang ở chùa Từ Hiếu có phải không ạ?
Dạ, phải ạ.
Thời tiết thế nào ngày hôm nay, A Di Đà Phật thưa thầy?
Thời tiết Sài Gòn nói riêng cũng như Việt Nam nói chung thì hôm nay trời nóng, không khí oi bức nhiều, thưa bác. Trước đây thỉnh thoảng có một trận mưa nhưng mà nó cũng bớt thôi, nhưng mà sau đó vẫn còn nóng nảy. Cho nên những cái người mà lớn tuổi nữa, trong lúc này cũng rất là sức khỏe nó không được tốt, thưa bác.
Những người lớn tuổi, thầy đề cập phần nào nó dính líu đến con, đến với đến thầy. Ngày hôm nay, bảo nhất là cuối tuần này bên Hoa Kỳ, chúng con có một cái lễ, có lẽ ngày nào cũng phải tôn vinh người mẹ, người sinh thành ra mình, chứ không phải chờ một năm mới có một lần. Thầy có nghe về ngày lễ Hiền Mẫu ở bên Hoa Kỳ, A Di Đà Phật, thưa thầy?
Dạ, cũng ít nghe, thưa bác, mới nghe bác nói hôm bữa nay.
Phần nào...
Chưa đi Mỹ lần nào.
nên đi Mỹ đi, các thầy sang bên này đi nhiều lắm. Thầy đi một lần cho biết, ở nhà mãi biết ngày nào khôn. Con không biết là cái điều đó có nói với thầy có đúng hay không. Nhưng mà con hứa với thầy là bên này thành phố Dallas, con và đây có hai thành phố lớn nằm bên cạnh nhau, Dallas và Fort Worth. Tất cả các chùa tốt lành lắm, các nhiều chùa lắm. Và các nhà thờ cũng tốt lành lắm. Nhưng mà chắc chắn là con hứa thầy, nếu mà thầy sang đây á, con mua cho thầy một nửa cái vé máy bay. Và con đưa thầy đi để xin một nửa cái vé máy bay kia nữa. Chắc chắn là, không phải là chắc chắn, thiên nhiên thầy được dựng lên, con được dựng lên qua hình ảnh của một người mẹ. Thích Nguyên Lý có cái tâm tình gì đối với mẹ của mình? Con cũng không biết là mẹ cả thầy còn sống, thân mẫu còn sống hay ngài đã qua đời. Có những cái gì đặc biệt kỷ niệm của thầy với người mẹ không? A Di Đà Phật, thưa thầy.
Dạ, thưa bác, thì tôi thì cha mẹ mất hồi nhỏ, thưa bác. Lúc đó khoảng 11, 12 tuổi. Thì lúc đó tôi cũng biết rồi, nhưng mà mình... thật là loại cha mẹ mất sớm lắm, thành cái nhớ lại là cái tình này nó có làm bao la, phải chịu cực khổ đủ thứ chuyện á. Rồi ấy, cha chết sớm lúc còn nhỏ, rồi mẹ phải đi buôn bán tảo tần để nuôi con, cho đi học này nọ, thành cái tình mẹ đối với tôi lúc nào cũng nhớ, cũng lúc nào cũng không bao giờ quên được á, thưa bác.
Nếu nói về tình mẹ ở tôn giáo của thầy, nếu nói về hiền mẫu của tôn giáo của con đang đi đến cái sự so sánh giữa ngày lễ Vu Lan và ngày hiền mẫu, có cái sự nào nó trùng hợp, nó giống nhau hay không trong cái tình yêu của người con đối với người mẹ A Di Đà Phật, thưa thầy?
Đạo Phật thì nhất là bắt tông Phật giáo tới cái tháng 7 là ngày lễ Vu Lan, thì bình thường tới lễ Vu Lan thì những người Phật tử đều tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ, nhất là mẹ. Người nếu mình dù là xuất gia hay tại gia, nếu mà chúng ta không có tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ thì cuộc đời của chúng ta đôi khi rồi nó cũng mất hay đi, cũng không có làm gương cho bao nhiêu người khác. Thành thử ra cái tông đạo Phật, nếu là bác tông Phật giáo thì cái ngày Vu Lan báo hiếu là ngày rất là quan trọng, từ lớn tới nhỏ ai cũng nhớ đến. Như trong đạo Phật đứng cái về mà giáo chủ tức là Đức Thích Ca Mâu Ni, sau khi mà ngài thành đạo rồi thì lúc đó thì mẹ của Đức Phật Thích Ca đã qua đời, lúc thì ngài còn cha, nhưng mà ngài tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ khi mà thành Phật rồi ngài về để mà hướng dẫn cha già cho con đường tu học, đạt đến chứng đạo. Rồi khi mà vua Tần Phạn băng hà thì cũng chính Đức Phật Thích Ca, dù là ngài là một vị giáo chủ, nhưng mà ngài cũng kề vai ra đỡ khiêng cái linh cữu người cha đến cái nơi an nghỉ cuối cùng. Đó là Đức Phật Thích Ca. Rồi kế tiếp thì trong Đạo Phật là có ngài một Kiền Liên Bồ Tát, ngài một Kiền Liên mặc dù đã chứng đạo, chứng quả được lục thông, nhưng mà khi mà ngài chứng được lục thông rồi thì cái điều trước tiên thì ngài nghĩ nhớ đến cái người mẹ của ngài, không biết bây giờ ở đâu, cho nên ngài một Kiền Liên Bồ Tát tôi quán xét mà thấy rằng mẹ của ngài đang ở cõi địa ngục chịu nhiều khổ sở, rồi ngài mới dâng cơm cho mẹ ăn, nhưng mà bát cơm hóa thành lửa mẹ không ăn được. Thì lúc bây giờ thì ngài một Kiền Liên mới về bạch Đức Phật để chỉ cho phương pháp để mà cứu mẹ thoát khỏi cái vòng ô đồ địa ngục. Thì Đức Phật dạy rằng thì mặc dù ông lục thông đời nhất, nhưng mà một mình ông cũng không thể cứu mẹ ông thoát khỏi cảnh ô đồ địa ngục được. Thì nhân cái dịp sau 3 tháng ăn tu kiết hạ, chư tăng tinh tấn tu hành, thì ông nên thiết lễ cúng dường trai tăng, rồi nhờ cái nguyện lực của chư tăng ngài ông mới thoát khỏi cảnh ngạ quỷ địa ngục khổ sở. Thì Đức một Kiền Liên Bồ Tát mới vâng lời Đức Phật mà thiết lễ cúng dường trai tăng sau khi chư tăng ăn được kiết hạ. Nhờ đó mà mẹ của ngài được sinh về phổi, về trời. Từ đó về sau, tất cả những cái người đệ tử Đức Phật, dù là xuất gia hay tại gia, mỗi khi đến cái mùa Vu Lan báo hiếu, tức là tháng 7 âm lịch, đều tưởng nhớ đến cha mẹ bằng cách là cúng dường tế tang hay là tổ chức công tác từ thiện hay là giúp đỡ dân nghèo để tìm cách để hồi hướng cho mẹ. Cho nên trong giáo lý Đạo Phật thì cái tình mẹ rất là cao cả, rất là mênh mông. Thưa bác,
con cảm ơn thầy. Phần nào cho con đi ngược lại biết về thêm về ngày lễ Vu Lan. Chắc chắn đó, ở tôn giáo nào thì tình yêu mẹ, có lẽ thường thì người ta nhắc đến tình yêu mẹ nhiều hơn người cha, thưa thầy. Con luôn luôn con nói là con thương mẹ con lắm, là vì mỗi lần thấy mẹ khóc thì sợ lắm. Ba con nó ngày xưa thương con cho roi cho vọt, nhiều roi nhiều vọt đó, nhưng mà con không có sợ. Có cái điều chắc chắn thế này, có những bài ca nhạc, những bài hát, những bài kịch nhắc đến mẹ, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Con có một cái bài hát con viết, hồi nãy thầy có nhắc đến những người có tuổi, mẹ ơi con mẹ chưa già. Mới cuối tuần vừa giờ con mới viết xong được bài nhạc cho mẹ. Mẹ ơi con không về, mẹ ơi con không về, con không về, tàu đã nhổ neo ôi tháng tư. Mẹ ơi con không về, con không về với mẹ, mới khóc mới cười bên nhau máu ướt, ướt mềm đôi mi xa cách đôi bờ. Tình yêu và đau khổ và tình mẹ, danh vọng và niềm vui và sự khinh miệt, tất cả những điều này sẽ đến bất cứ người phụ nữ, người đàn bà nào. Tình thương, phần đầu con nói giá trị của một người không phải là ở sự giàu sang quyền quý, mà nó thể hiện qua chữ hiếu, qua câu chuyện thầy mới kể. Thầy, con chắc chắn là thầy đồng ý với con điều suy nghĩ này rồi. Vì thầy mới nói về thầy Mục Kiền Liên thương mẹ, cứu mẹ. Nhưng nếu đi rộng ra về tình người Việt Nam, chữ nghĩa rất là rộng, rất là lớn đối với chúng ta. Mẹ là quê hương Việt Nam. Có điều gì cần phải nhắc đến, và nhất là cách đây 1-2 tuần, con không biết là bên đó thầy vẫn, chắc chắn là thầy vẫn còn nhớ đến rồi, nhưng mà bên hải ngoại chúng con, những người phải xa quê, những người lưu xứ nhớ đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, Có điều gì cần nhắc đến ngày này không sau 48 năm A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ, thường thường mấy cái người mà 60, 70 tuổi, 80 tuổi trở lên thì như là ở Sài Gòn ở này, ở miền Nam thì đa số người ta tưởng nhớ ngày 30 tháng 4 năm 75 thôi bác. Thì thường thường nghĩ tới cái ngày đó thì mình nghĩ tới cái ngày 30 trước, cái thế giới trước á, thì người ta có cái tự do dân chủ, người ta muốn nói gì nói, ta muốn làm gì làm, thế nên cho nên cái cuộc sống cái người dân nó tương đối nó thoải mái, rồi vấn đề mà sinh hoạt tôn giáo nó cũng thoải mái hơn. Dĩ nhiên là một cái thì trước nó không có cái rắc rối của cái trước, bây giờ nó cũng có rắc rối của bây giờ, nhưng mà nếu mà so sánh hai bên thì trước năm 75 thì có nhiều cái hoàn hảo hơn, cái nhiều cái để mà đưa một cái dân tộc, đưa một đất nước tiến tới cái chỗ mà tự do hạnh phúc nhiều hơn thưa bác. Còn bây giờ thì bên nhà nước người ta hạn chế, người ta không có cho tự do ngôn luận đó. Thành, và khi không có cho tự do ngôn luận thì mọi cái sự ràng buộc của tôn giáo nó được rất là hạn chế. Mà tôn giáo nó hạn chế thì đôi khi nó cũng không có phát huy được tất cả những cái gì mà nó quý giá trong cuộc đời này. Mà nó không có phát huy được cái quý giá trong cuộc đời này thì đôi khi cái xã hội nó không... Nó bất ổn. Mà cái xã hội nó bất ổn rồi nó, người ta tìm cách này, tìm cách khác mà nó cũng chưa thoát ra được. Chỉ có con cái là người ta chỉ cần tháo gỡ ra thì nó lại thông hết, thưa bác.
Thầy nhắc đến những điều tuyệt vời của miền Nam trước năm 1975. Thời con đi học, thời sinh viên cũng xuống đường, cũng này kia, cũng nhiều là làm nhiều việc lắm. Mình nghĩ lại thấy cũng là một cái điều hay mà mình được làm mới so những cái điều thầy mới suy nghĩ bây giờ. Khu con ở dưới Biên Hòa, con ở dưới Biên Hòa Đồng Nai thưa thầy. Người Phật giáo bà Bùi Tiếng, bà đã cho không biết là bao nhiêu hecta đất nữa mà cho nguyên cả cái làng con nổi tiếng lắm, làng Tân Mai nổi tiếng lắm. Mà con có một người bạn phóng viên trọng kính, con chắc chắn con nói tên là thầy biết đấy, hòa thượng, đại lão hòa thượng thích Nhật Ban, chùa của thầy nằm ngay bên cạnh sân bóng con đá bóng mỗi ngày. Nhắc lại tình thân thích Nhật Ban lắm. Thầy có hay liên lạc với hòa thượng thích Nhật Ban hay không, A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ không á, từ lúc ngài lên làm viện trưởng này quan điểm của ngài nó khác, quan điểm tôi nó khác, thành ít liên lạc với nhau thưa bác.
Con cũng thỉnh thoảng một xuân thu hai kỳ có được nói chuyện với ngài, hình như là bây giờ già lắm rồi, già lắm, mà cái chùa Ba La Mật khổ lắm. Nhưng nếu có nhắc đến chuyện ngày xưa về lúc chúng sinh viên chúng con xuống đường hay thế này thế kia, cái sự tự do tôn giáo nó vẫn tuyệt vời hơn hơn như là bây giờ. Rồi nếu mà nói mà sự tự do tôn giáo bị phần nào bị o ép bắt buộc, con không biết là người ta có bắt buộc chùa Từ Hiếu thầy phải vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam hay không, nhưng cũng có những sự so sánh về tại sao Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam không được cởi mở, không được yêu thương nhiều cho bằng những giáo phái Phật giáo khác ở các nơi khác, đi vào Việt Nam như giáo phái ở bên Tây Tạng. Cái điều suy nghĩ như vậy nó có mang lại một cái điều suy nghĩ gì cho thầy của con, nó có mang lại cái điều suy nghĩ về như vậy cho thầy không, A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ, thưa bác, ở Việt Nam mình thì theo tôi nghĩ bên mấy ông nhà nước á thì bên những người bây giờ bất cứ ai mà xin phép hoặc là bất cứ tôn giáo nào dù đó là tin lành hay dù Thiên Chúa giáo hay là Hòa Hảo hay gì, mà những cái sự điều khiển ông nhắm vào cái nhân quan trọng, cái nhân sự mà ông điều khiển được thì ông ta sẽ hoạt. Chứ là nhiều khi anh muốn sinh hoạt được thì anh phải làm đơn xin phép, mà làm đơn xin phép thì cái nhân sự đó là anh phải kiểm tra lại cái người đó như thế nào con nào anh mới cho, chứ cũng không anh không mới cho. Riêng cái giáo hội giáo dân anh thống nhất thì anh cũng yêu cầu mình đứng lại xin phép, nhưng mà nếu mà mình xin phép thì cũng giống như là mà cái giáo hội thống nhất đó cũng giống vậy, với điều kiện của anh thôi, cũng giống như mà còn giáo Việt Nam thôi. Như vậy thì tất cả các cái tôn giáo mà sinh hoạt ở Việt Nam là đều có cái tay trong tay ngoài của máy ảnh điều khiển hết, anh nắm chắc anh mới chọn. Rồi bên Tây Tạng mà người ta về đây ta sinh hoạt đều cũng vậy thôi, cái hình thức bên ngoài thì tôn giáo như bên tâm thì nó có sự điều khiển của mấy anh hết. Đi tới một lúc nào đó thì mấy anh mới thật sự thay đổi thì may ra cái tôn giáo nó mới phát triển được. Còn bây giờ tất cả đều là hình thức thôi. Phật giáo cũng vậy thôi. Phật giáo rồi Việt Nam mỗi nước nhà ta sở dĩ mà người ta cho mở chùa to Phật lớn này đó là tất cả nắm hết, người ta ra người vô hết. Còn người tổ chức mà người ta nắm được rồi mà không cho phát triển, chuyện giáo là giáo Phật giáo Việt Nam thứ nhất cũng vậy chứ. Người ta nắm không được cái vị nào mà ta nắm được thì người ta cho muốn cái gì ta được cái đấy, và muốn cái gì anh cung cấp cái đấy, mà không có nắm được thì anh hạn chế vậy thôi. Đó thì theo tôi nghĩ vậy đó. Nhưng mà một lúc nào đó anh cũng đất nước phải chuyển mình rồi, một cái tới một lúc nào đó một lần anh cũng phải thay đổi thôi, chứ anh thay đổi thì đất nước đâu có tiến được. Bắt buộc anh phải thay đổi, mà thay đổi một cách thật sự á thì may ra thì để cho người dân người ta cái tiếng nói có tự do tín ngưỡng cái này nọ thì đất nước nó mới tiến bộ được. Còn anh chỉ có hình thức thì muôn đời khó lắm đó các bác. Tôi hy vọng một lúc nào cách lãnh đạo nhà nước người ta sẽ thay đổi, mà thay đổi thì thật sự chứ còn thay đổi cái miệng không thì có thấy không? Thật sự thay đổi. Ngay bây giờ nếu bên thành phố mà bên giáo tôi cũng nói mấy ông cán bộ mấy ông công an vô thăm cho chúng muốn cho đất nước mình tiến bộ mà dân chúng làm ăn giàu có này nọ thì muốn cứ cho tôn giáo, mà giờ mấy tôn giáo kia đủ không nói điên giáo thống nhất mà người cho sinh hoạt bình thường đi thì tự nhiên là đất nước nó thay đổi lên. Thì nói ông nói tại sao, nói chuyện nó dễ quá có gì đâu, thì trong tất cả cái giáo hội mà cái giáo hội mà bị đàn áp nhiều nhất là phải nói là cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, từ miền Quảng Trị tới Cà Mau tất cả các cơ sở các chùa chiền lớn tới nhỏ mấy ông vô tiếp thu hết, không có còn cái chỗ nào hết, không có cho sinh hoạt gì hết. Thì bây giờ mấy ông cứ tỏ người ta sinh hoạt bình thường trở lại thì người ta thấy như vậy có tự do tín ngưỡng rồi, nhiều tôn giáo rồi, thì bao nhiêu người Phật tử người ta có đứa con ăn học ra nước ngoài bên Mỹ bên Pháp anh rất rồi thì người ta thấy cái giáo hội thống nhất sinh hoạt bình thường trở lại thì người ta tin tưởng, người ta mới cho về Việt Nam rồi làm ăn rồi đầu tư rồi buôn bán, từ đó mấy người nước ngoài nó cũng vậy. Còn giáo hội thống nhất anh không cho sinh hoạt trở lại thì anh tìm cách chặn đầu chặn đuôi đàn áp thì người ta thấy như vậy là đâu có tự do tin tưởng đâu. Còn ông nói là anh phải để người ta tự giải quyết. Dạ như bây giờ mấy ông thầy, mấy ông sư, ông đừng có bắt ông ra làm người chính trị, Mà nếu mà ông bắt mấy ông sư ra làm chính trị thì như vậy ông đi sai với cái đường lối sai của Đức Giáo Chủ, Đức Phật, Thích Ca mà ông của chúng tôi hồi xưa là ở trong cung vàng điện ngọc vợ đẹp con thơ, mà từ thấy bên trong cung vàng điện ngọc vợ đẹp con thơ đó nó không có giải thoát, không có cứu người ta được, cho nên ngày mình lên núi tu hành khổ hạnh này nó mới thành tộc. Trên Đức Phật thì chúng tôi nếu mà trường hợp làm chính trị ở trong cung giống là Ấn Độ, ở trong cung vàng ở làm vua gì ông tu gì ở đâu, mà bây giờ mà bắt mấy ông sư ra làm dòng biếu là bị sấy bốc khỏi rồi này nọ rồi ông đi ngược với cái đường lối ông thì làm sao được. Mình cứ nhất là phải cho mấy ông được cái buộc mấy ông thầy lại làm chính trị để thôi. Thì ông nói là đâu có làm chính trị, muốn thầy nói thì ông bắt cung Phật giáo là nạp lên trong ban công giáo giống như là mặt trận Tổ quốc, tức là chính trị còn gì nữa chính trị. Mấy ông có nghe chúng ta lấy ông nói như vậy thì mấy ông nói như vậy thì Phật giáo không có người đại diện ở trong mọi chính quyền, không có tiếng nói của người Phật giáo trong đó. Tôi muốn nói là hồi trước 75 thì cũng Phật giáo cũng có đấy, nhưng mà cái người Phật tử người ta đứng ra, chẳng như là hồi trước 75 cái liên danh qua xem của một mẫu là liên danh của Phật giáo chứ có ai. Phật tử người ta làm chính trị thì được, còn mấy ông thầy làm chính trị là không được. Thì như vậy Phật tử người ta đại diện cho Phật giáo cũng được vậy. Bây giờ mấy ông cứ để cho ai nhiệt dù là muốn để cho trình vật bình thường trở lại thì muốn ra ông cử nhân biểu quốc hội là gì đó thì Phật tử người ta đại diện ra ta đứng. Chứ thấy mấy ông sư mấy ông thầy lên làm quốc hội nhân biểu đâu có nói được cái gì đâu, đâu có rành đâu có nói không? Được. Là lúc nào mình có ra gì đâu phải không? Thì ông nói cũng có lấy, ông nói là thành nó cũng lấy để trình nó cấp trên vậy đó, nhưng mà trình trình nhưng mà giờ cũng thấy cũng chưa tới điện đi tới đâu hết vậy đó. Thì bây giờ như Việt Nam mình đủ thứ chuyện hết, tôi thấy không? Nói chuyện này hết chuyện thế rồi, giờ ông Nguyễn Phú Trọng ông về chống tham nhũng trong tình lâm mà thấy tên hoài mà thấy còn tham nhũng hoài.
Bài hát mở đầu chương trình của con đó có cái câu mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó, bao nhiêu công khó. Thì có nhắc đến những sinh hoạt của những nhà sư hay những ông cha làm chính trị trước năm 1975. Con nhớ chắc là con nhớ đúng thì không sai đâu. Có những nhà sư được cho là, bây giờ mình cứ nói là cho là đi, còn cái điều chắc chắn thì cái đó thì con không dám quả quyết. Có những được nhà sư được cho là rất là thân cộng như Thích Nhất Hạnh. Có những nhà sư rất là thân cộng và có lẽ cũng đã một thời gian làm khó khăn cho nhà nước cầm quyền ở miền Nam Việt Nam, lúc đó là nhà sư Thích Chí Quang. Sau năm 1975, con xin phép con dùng cái chữ này, đúng ra thì nó không xứng đáng để nói, nhưng mà vẫn con vẫn nên nói là sau năm 1975 thì hai vị này Thích Chí Hạnh và Thích Chí Quang đều bị cộng sản nó khóa mỏ cả. Cộng sản khóa mỏ không làm gì được cả. Trong mắt của chính quyền, nó đúng là của trong mắt của những người cầm quyền, thầy Nhất Hạnh hay thầy Chí Quang không có cùng quan điểm, mới không cần thiết nữa. Thời gian không cần thiết nữa thì họ cho về ngồi một chỗ nào đó thôi, cho đến lúc phút chót thì Thích Nhất Hạnh về thì cũng chả làm được cái gì cả. Làng Mai, cho nên bây giờ Làng Mai cũng không còn nữa. Đêm hôm qua con có nói chuyện với một vị giáo sư tiến sĩ có tuổi, người Phật giáo rất trọng kính. Con có nói chuyện về mẹ con, có ngày mẹ, ngày hiền mẫu. Không biết câu chuyện nó lang mang như thế nào thì vị giáo sư, vị tiến sĩ đã nói với con là cộng sản hầu như đã kiểm soát, đã cầm được bên Phật giáo rồi, nhưng mà bên công giáo của các anh ấy, cộng sản nó chưa làm gì được nhiều, nó ảnh hưởng, nó chưa làm gì được đâu, được gì công giáo nhiều đâu. Thầy có suy nghĩ giống như cái lời suy nghĩ của ông tiến sĩ đó không, A Di Đà Phật thưa thầy?
Ra thì theo tôi nghĩ thì bất cứ tôn giáo nào dù Phật giáo hay Thiên Chúa giáo, anh cũng là người vô hết, không ít thì nhiều. À, ông thấy không? Cái anh bây giờ ông trước đây đến đây lâu ở miền Bắc có cái vụ thắp nến, ông cha nào tôi quên người ta động Ngô Văn Kiệt hay gì đó. Tôi chức cứ thắp nến rồi nhà nước tìm cách cản đủ cách hết, mà ông không có chịu nghe. Cuối cùng qua Vatican, anh đi hả, nó thi thơ Vatican, cuối cùng bên Vatican cách chức ông Ngô Văn Kiệt ở Hà Nội. Thì bữa nay bất cứ ông nào cũng vậy hết, nếu mà đúng theo cái đường lối anh đó, thì anh đã cho cũng không có thể, anh thì quyết liên hệ cho cao hơn. À, thì là nói bên đây là bên Thiên Chúa giáo không bị mấy ông này lộng vô thì cũng khó. Ông nào là anh nắm được thì anh lại coi là chức quá lớn, còn nếu mà anh không nắm được thì anh lại cho nhà vườn chẳng hạn gì đó. Nhưng mà nó anh ít hơn, còn lúc bên nó Phật giáo là anh dẹp được cái hải dầu thống nhất rồi thì anh nói cái chấp bù cho đội là anh cho người của anh vô hết. Nó có cái như vậy. Chứ tôi bên trong đài, bên quả hảo, bên bất cứ cái chỗ nào có người anh lọc vào hết, nắm hết. Vậy thôi.
Ở địa phận Vinh hay là địa phận Vinh thì đúng, mới đây cách đây 1-2-3 tuần hay 1-2 tháng gì đó, có một anh thầy bói cũng là rất là thân cận với lại ông viên chức Nguyễn Phú Trọng bên nhà thờ, cho đi làm cha, không chuyển chức bên chúng con gọi là chuyển chức không cho làm linh mục, chuyển chức ngay tại Việt Nam mà đưa sang Phi Lợt Tân mới đây thôi, hồ Hữu Hòa hay gì đó.
Đó còn mà sở dĩ mà ông Trí Quang hay ông này Nhất Hạnh, thật ra ông này người ta nói ông này Trí Quang là cộng sản, nếu mà cộng sản thì sai rồi. Ông này Nhất Hạnh là trong cái thời buổi theo tôi nghĩ á, thì ông Hòa Thượng Trí Quang, Hòa Thượng Nhất Hạnh là trong lúc cái thời buổi đó là chiến tranh xảy ra Nam Bắc đủ thứ chuyện hết, thành ông muốn là kêu gọi dẫn để ngưng chiến nữa này nọ, và họp bài giải này nọ gì đó. Nhưng mà thật ra với ông này thì miền Nam đôi khi mới người ta nghĩ là mà thì dĩ nhiên là sau này ông làm gì nó đâu có trò Nhất Hạnh như vậy. Lúc người ta nói rằng năng nếu mà Nhất Hạnh về cho đi giảng từ Nam tới Bắc mà sau đó ông tặng là nó đuối chạy cứ hồ đó, thành ra nó khổ mấy ông Hòa Thượng mình. Thì nhiều lúc ông quỳ ra cứu nhân dân đất nước mình, ông tốt để chiến tranh theo tôi quan điểm vậy đó, nhưng mà cho ông số người ta có quan điểm khác mà không biết, mà có nghĩa là mấy ông thầy nói. Nhưng mà thật ra thì mấy ông cộng sản mà chỉ ông nào mà vô đáng nhiên là ta mới tin thôi, nhưng không là tôi mơ, không có ai người ta tin được đâu, mà không có tin là anh không làm được cái gì hết.
Người ta bảo, nhưng mà chắc chắn con cũng biết vậy, nhưng mà cứ nói người ta bảo đi, cộng sản luôn luôn nó hành xử cách là gọi là vắt chanh bỏ vỏ. Lý do con nói như vậy là vì bên phía công giáo của con có một cái dòng gọi là dòng Đa Minh. Dòng Đa Minh này nó có hai chi nhánh, một số chi nhánh về thuộc về Phi Lợt Tân, các linh mục thuộc về dòng Đa Minh Phi Lợt Tân, và một chi nhánh nữa là dòng Đa Minh thuộc về bên Pháp. Các linh mục Đa Minh bên Pháp ngày xưa coi giúp đỡ các sinh viên ở cư xá Phục Hưng mà con có được biết ở đến đó. Các vị này có gọi là thành phần thứ ba, không ra mặt chống đối, nhưng mà phía bên trong cũng có xúi dục sinh viên thế này thế kia, có thành phần chống đối. Nhưng sau năm 1975 dòng Đa Minh Phi Lợt Tân vẫn còn, nhưng quý vị linh mục mà dòng Đa Minh thuộc về Pháp, thành phần thứ ba học ở bên Pháp đều có bằng ở Sorbonne ra cả, không còn nữa. Nhưng mà đang nói chuyện con phải nói với thầy là cái chương trình như thầy biết đó, là trên Facebook, trên đi toàn cầu ở các nơi một nơi nào đó, không biết là bên Úc hay là đâu. Tách vào cho con cái máy của con, nói xin kính lời chào đến Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Xin kính chúc thầy luôn thân thân an an lạc. Rồi một Phật tử nữa chúc mừng thầy là xin chúc thầy luôn luôn được nhiều sức khỏe và an lạc. Rất buồn khi nghe mẹ thầy mất sớm. có những người thương Thích Nguyên Lý, nhưng mà bây giờ con hỏi lại này, tại vì thầy nói con mới biết ấy, mẹ mất sớm, bố mất sớm, dạ. cái lý do thế nào, đường hướng thế nào mà thầy đi tu, thầy trở thành một hòa thượng mà thưa thầy, ngày xưa đi ngược lại mấy chục năm về trước, tại sao vậy?
Thật là cái thở đó giống như là tôi có cái duyên với đạo. Cái thở đó là thời chiến tranh, bác biết không? Cái thờ đó là ở quê tôi ở Phú Yên mà đang ở Bình Phú mà ở quê tôi là nhà quê ban đêm thì mấy ông giật cộng giống ban ngày mấy một gia ăn tết nằm trong cái thế mà chúng tôi cũng lúc bây giờ thì tôi nếu mà không đi tu á giống như mình nếu duyên đưa đẩy mình thì giống mình đi tu mình chiến tranh gia nhân tôi không đi tu giờ tôi đi giật cộng rồi. Vì mấy ở quê tôi là bạn bè tôi là đều vô núi vận động hết á. Trên tôi bỏ chứ tôi đi vô tôi đi hòa để tôi đi tu. Nhờ đó tôi thoát đỡ làm thầy tu. Còn không nữa cái thằng đó mà không bên đây còn sang bên kia thôi à. Đó. Rồi từ đó tôi vô Sài Gòn rồi làm thầy tu tới bây giờ. Nhưng mà nó thẳng mắt hết à. Hồi trước mới làm mình cũng thở ngại, nó thẳng là mình hồi đó thở ngại mà những đêm mở đài giải phóng rồi nghe mấy ông nói hay, mấy ông công nhận mấy ông cũng sáng tuyên truyền hay, nói thật thà mà nghe hay, nhưng mà khi mà giải phóng xong rồi thì đấy cho người giàu chia người nghèo rồi thấy nó nghe mà cũng khói, nhưng mà từ khi mà vô cái đó là trái ngược hết. Mà không phải là một mình tôi đâu mà đa số mấy miền Nam mình đa số là mấy người dân đâu mà ta nghe cái chương trình quá anh hay mà công nhận là khi cái thờ mà thờ mấy ông có khả năng tuyên truyền hay mà nó đi vô cái thực tế mà biết
còn có lẽ phần nào con cũng
chắc còn cái tuổi tôi rồi cái thời đó là không đi quốc gia cũng không đi cộng sản thôi. Nhưng mà tôi ở trong cái sức cộng sản phải không anh sư, rồi cái lúc đó là nếu mình không có đi đi tàu là thế nào cũng phải đi lên núi lên rừng vậy đó.
Ngày xưa ngày xưa thời của con lớn lên con chẳng có điều gì mà con phản biện lấy điều thầy đang nói vậy. Nếu mà lúc đó bố con mê nhà thờ, bố con mê Chúa, nó nhất định không đi. Nếu không có mẹ con yêu cầu đi thì chắc là con cũng bây giờ cũng đã chim ăn kiến ăn chim rồi. Cũng xương trắng Trường Sơn rồi. Nhắc đến mẹ Việt Nam mà nhắc đến giáo hội Phật giáo, nếu con không hỏi thì con thiếu ngài Đệ Ngũ đã quá vãng được một thời gian, ngài Tuệ Sĩ cũng rất là gần với thầy, tình hình cho tàu chạy ven mương tình hình giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có cái điều gì nhìn thấy trước gần đây, trong những ngày gần 5 tháng sắp tới đây sẽ có vị Đệ Lục Tăng Thống hay không, có gì là Phật thưa thầy?
Thưa bác thì vừa rồi thì vào ngày 21 tháng 8 năm 2022 thì có lễ suy tôn Hội đồng Giáo phẩm Trung ương và sư cử chánh tư ký kim sư lý thường vụ viện tâm thống với là hòa thượng cơ sĩ á, thì chờ khi nào mà đủ duyên á mới tổ chức một cuộc đại hội bất thường. Thì sau cái đại hội bất thường đó thì mới thành lập rồi cái hội đồng lưỡng viện đầy đủ thưa bác. Còn bây giờ chưa đủ duyên thì trong cái hội đồng giáo phẩm trung ương đó sẽ tùy nghi, và trong cái hội đồng giáo phẩm trung ương đó nó có cái lĩnh vực, tức là trong cái hội đồng giáo phẩm ở trung ương á,
yeah,
thì cho nó có hai cái pháp tòa, tức là pháp tòa hoàng giáo, là thứ hai là pháp tòa hoàng giáo. Pháp tòa hoàng giáo là cái đó là cái vị đó là chuyên môn hoàng, giống như hoàng pháp, vấn đề giáo pháp của nhà Phật đó. Còn pháp tòa hoàng giáo là coi đến vấn đề mà giới luật nhà Phật. Chẳng như bây giờ pháp tòa hoàng giáo thì những cái vị đó có những cái vị mà chuyên môn đi giảng kinh, đi thuyết pháp, đi hướng dẫn gia đình Phật tử. Còn pháp tòa hoàng giáo là những cái vị thiên chủ chuyên môn đi tổ chức giáo đàn hay về giới luật, tăng ni chẳng hạn gì đó. Thì mình sinh hoạt theo những cái gì mà nhà nước ta không, mình ta không có đợi, ta không có cắt đó, cho nên chứ bây giờ vậy đó. Rồi hy vọng một lúc nào đó thì đương nhiên thì mình sẽ tổ chức đại hội vẫn đầy đủ hơn là thôi bác, cũng luôn hoạt động đó, cũng luôn hoạt động nhưng mà âm thầm thôi, chứ không có phổ biến rộng rãi, không qua bị mình nằm trong cái vòng là không nhà nước nó để ý, thành ra mình làm cái gì mình làm kinh kết từ kết để mình làm, chứ không có không có phổ biến, không có báo đài, không có đăng báo rồi nhiều để cho mình được an toàn thôi đấy, thì vẫn đưa hoạt động chứ không phải là không hoạt động.
Chương trình Từ Cánh Đồng Mây rất là gần với thầy đệ tứ Tăng Thống Đệ Ngũ và thầy cũng như thầy tiến sĩ. Có lần nào đó con sẽ vui mừng con báo cái chuyện đó trên chương trình này, thầy cho phép. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình ngày hôm nay, con dành lại cho thầy một đôi phút nữa. Thầy có lời chúc lành đến tất cả những người mẹ có con còn sống, mẹ còn sống, mẹ đã mất. Chúc mừng cho những người mẹ trong và ngoài nước, trên toàn cầu, trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay. A Di Đà Phật, thưa thầy.
Nhân cái dịp ngày Mother Day của bên xứ Mỹ cũng như đó là toàn cõi toàn cầu, thì tôi hy vọng tất cả chúng ta, từ cái người giàu hay là người khổ, từ trẻ tuổi cho đến người trưởng thành, mà tất cả chúng ta đều luôn luôn tôi nhớ đến công ơn của mẹ, vì mẹ đã chịu nhiều cái sự đắng cay khổ nhọc, 3 năm nhổ bộ, 9 tháng cưu mang, lo cho ta ăn học đến khi thành tài. Nếu mà ai cũng tưởng nhớ như vậy thì chúng ta cải hóa được cái tâm tính của chúng ta. Chúng ta là phải luôn lành cho con cháu sau này. Còn nếu chúng ta mà bất hiếu với mẹ thì tạo cái nhân không tốt, thì con cháu của chúng ta nó sẽ bất hiếu lại chúng ta như ta bất hiếu với cha mẹ. Cầu mong, tôi cầu chúc tất cả chúng ta luôn luôn được bình an, mạnh khỏe và làm những cái điều có ích lợi, làm theo những cái lời mà mẹ mình đã dạy dỗ. Cầu chúc tất cả được an lành. Nam Mô A Di Đà Phật.
Thưa thầy, con cảm ơn thầy. Trong gần 50 phút đồng hồ, thầy chia sẻ với con cũng như toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi chương trình này tình mẫu tử, tình mẹ Việt Nam. Cả hai tình cảm thiêng liêng này là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời. Cả hai tình cảm này đã nuôi dưỡng bao nhiêu con người trưởng thành, dạy dỗ bao nhiêu con người khôn lớn, trong đó có thầy, trong đó có con. Chính mẹ là những người đã mang đến cho con những thứ tình cảm ấy. Đời người nghiệt ngã, chắc chắn vòng luân hồi mẹ cũng đã phải đi qua. Mẹ thầy đã cũng đã đi qua, mẹ con cũng đã đi qua. Khi mẹ ra đi, khi mẹ Việt Nam không còn trên bản đồ thế giới nữa, những kỷ niệm yêu mến sẽ nuối tiếc ở lại. 1.000 năm nô lệ giặc Tàu sẽ trở thành 10.000 năm nô lệ giặc Tàu. Vũ trụ trong phần đầu con thưa có nhiều kỳ quan. Kỳ quan tuyệt vời nhất vẫn là trái tim của người mẹ. Điều suy nghĩ này là một chân lý cho cuộc sống mà mỗi người Việt Nam cần ghi nhớ để làm hành trang cho cuộc đời và làm hành trang, làm những điều tốt lành thầy chúc vừa với chúc lành cho quê hương Việt Nam. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Tật Cánh Trong Mây, chúng con cảm ơn thầy đã đến với chương trình này. Tâm tình về mẹ, tâm tình về giáo hội, tâm tình về những ngày mai của giáo hội Việt Nam thống nhất. Con xin mượn lời chúc lành của tất cả mọi người của chương trình này chúc lành đến giáo hội Việt Nam thống nhất và chúc lành đến thầy. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. A Di Đà Phật, chúc thầy một đêm ngủ ngon lành, an lành cho thầy, ngon lành và an lành. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm An, Linh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính giả Vĩnh Long, cô Tâm An đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến gặp tới nhân ngày lễ Hiền Mẫu, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt thầy Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.
Trời thân yêu, anh bay xa mãi.